Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 19 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tòa Bạch Ốc coi vụ tin tặc tấn công vào hãng phim Sony là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Quân đội Pakistan giết chết ít nhất 50 phần tử chủ chiến trong cuộc tấn công nhắm vào các phần tử này sau vụ thảm sát tại trường học. Liên Hiệp Quốc lên án tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tổng thống Obama kêu gọi Tổng thống Ai Cập tôn trọng các quyền của dân chúng nước này.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ có những tin tức về Việt Nam do Trà My phụ trách. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là Hoài Hương với phần tin quốc tế.
Các giới chức Pakistan cho hay các phản lực cơ và lực lượng bộ binh đã giết chết 58 phần tử chủ chiến vài ngày sau khi quân chủ chiến Taliban tấn công một trường học tại thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan, giết chết 149 người, đa số là trẻ em. Vào lúc Pakistan bắt đầu ngày để tang thứ ba, quân đội đã phục kích và hạ sát ít nhất 50 phần tử chủ chiến ở Khyber, gần biên giới Afghanistan. Thêm 8 chiến binh Taliban khác bị giết tại tỉnh Baluchistan ở vùng Tây Nam, trong số đó có một viên chỉ huy cao cấp của Taliban. Vụ thảm sát tại ngôi trường do quân đội điều hành ở Peshawar hôm thứ Ba đã làm chấn động thế giới và khiến cho Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hủy bỏ lệnh tạm ngưng án tử hình. Hôm thứ Năm, tư lệnh quân đội Pakistan ký ban hành án tử hình đối với 6 phần tử cực đoan ngoan cố. Quân đội Pakistan không công bố tên của những kẻ bị kết án và truyền thông địa phương tường thuật rằng họ chỉ được xác nhận danh tính sau khi đã chết. Các án lệnh đó không thể được kháng cáo và những tù nhân liên hệ theo dự kiến sẽ bị treo cổ nội trong vài ngày. Những người bị kết án được cho là có can dự trong các cuộc tấn công, kể cả một cuộc tấn công quân sự đánh vào bản doanh của quân đội Pakistan ở Rawalpindi và các âm mưu ám sát nhắm vào cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Các tổ chức nhân quyền như Hội Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch đã lên án quyết định của ông Sharif. Hội Ân xá Quốc tế mô tả đây là một phản ứng nhất thời, sẽ không giải quyết gốc rễ của vấn đề. Một công tố viên Pakistan nói chính phủ sẽ tìm cách thu hồi quyết định cho nghi can chủ yếu trong vụ tấn công vào thành phố Mumbai của Ấn Độ được tại ngoại hầu tra. Công tố viên đặc biệt Abu Zar Pirzada cho hay ông sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao để hủy bỏ giấy phép cho tại ngoại hầu tra mà một tòa án chống khủng bố đã cấp cho Zaki Ur Rahman Lakhvi hôm thứ Năm. Công tố viên Pirzada nói, cho tới nay, Lakhvi vẫn chưa được phóng thích ra khỏi nhà tù. Lakhvi bị cáo buộc là kẻ chủ mưu trong cuộc tấn công kéo dài 60 tiếng đồng hồ, nhắm vào thủ đô thương mại của Ấn Độ hồi năm 2008, trong đó 166 người đã bị giết chết. Trong cuộc phong tỏa, 10 phần tử vũ trang đã tấn công vào các khách sạn hạng sang, một quán cà phê đông khách, một trạm xe lửa và một trung tâm của người Do Thái. Ấn Độ đã phản ứng giận dữ, trước tin cho biết là nghi can chủ yếu trong cuộc tấn công này sẽ được trả tự do. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, C.S. Akbaruddin, gọi phán quyết đó là một sự nhạo báng đối với cam kết chống các phần tử chủ chiến của Pakistan.
Các giới chức quân đội Hoa Kỳ nói hơn 1.300 cuộc không kích và một lực lượng an ninh Iraq mạnh hơn đang có tác động đáng kể đến khả năng của nhà nước Hồi giáo hoạt động tại Iraq. Một giới chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua xác nhận cái chết của ba lãnh tụ cao cấp nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên đài VOA Jeff Seddon tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trong Theo một viên chức cao cấp Bộ Quốc phòng, các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Liên minh bắt đầu vào tháng 8 năm nay đã có ảnh hưởng đến giới lãnh đạo nhà nước Hồi giáo và chỉ riêng trong tháng trước đã giết chết nhân vật số 2 của nhà nước Hồi giáo là Haji Mutaz và chỉ huy quân đội Abbasid tại Iraq và Radwin Talib, tư lệnh tại Mosul. Loan báo này được đưa ra tiếp theo sau một thẩm định lạc quan của tư lệnh lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp của cuộc hành quân có tên là Inherent Reserve. Thượng tướng James Terry Terry của quân đội Mỹ nói,
Daesh, tức nhà nước Hồi giáo, đã bị chặn đứng và đang chuyển sang thế phòng ngự và đang nỗ lực chống giữ những phần đất hiện có.
Đề cập đến nhà nước Hồi giáo bằng tên Ả Rập, tướng Terry nói các cuộc không kích rõ ràng đã có kết quả.
Nhà nước Hồi giáo hiện đang gặp những khó khăn về mặt thông tin, về mặt tái tiếp liệu.
Ông nói thêm là việc này làm tổn hại khả năng của nhà nước Hồi giáo đẩy mạnh tuyên truyền, tuyển mộ chiến binh mới và ngay cả gieo rắc sợ hãi.
Quý vị có thể vào các trang mạng xã hội và thấy một số việc phát xuất từ các nơi như Mosul liên hệ đến khả năng cai trị của một tổ chức tự nhận là Vương quốc Hồi giáo.
Không phải tất cả các nhà phân tích đều đồng ý với thẩm định của tướng Terry. Tạp chí tình báo Jane tuần qua kết luận là những cuộc không kích không gây ra những thay đổi đáng kể trong những cuộc hành quân của nhà nước Hồi giáo, cũng như không làm giảm sút khả năng tấn công của tổ chức này. Nhưng tại Sinjar, nơi các cuộc yểm trợ các chiến binh người Kurd bằng không quân của liên minh, có bầu không khí lạc quan. Đại tá Noor Khosh thuộc lực lượng Peshmerga nói,
với sự giúp đỡ của bè bạn và liên minh, chúng tôi sẽ tống xuất họ ra khỏi toàn bộ Iraq.
Các giới chức liên minh vẫn dè dặt và thách thức còn lại là đưa thêm các bộ tộc Sunni tại Iraq trở lại chiến đấu bên cạnh chính phủ đã có thời xa lánh họ. Cũng có những nghi vấn về việc nhà nước Hồi giáo chiếm giữ một số lãnh thổ tại Syria, nơi kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm tìm ra và huấn luyện một lực lượng đối lập ôn hòa chưa tiến hành được. Nhìn chung, tướng Terry cho rằng cuộc chiến vẫn còn lâu dài.
Tôi vẫn nghĩ chúng ta có lẽ phải mất tối thiểu 3 năm để xây dựng một số khả năng đòi hỏi tại đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam giải cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện. 12 người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng được cứu sống ngày hôm nay, 19 tháng 12, sau 4 ngày nỗ lực giải cứu. Tin trong nước cho hay, 11 người đàn ông và một phụ nữ được đưa ra khỏi hầm Đạ Dân, Đạ Chô Mô thuộc huyện Lạc Dương chiều nay trong tình trạng sức khỏe tốt. Một phần của hầm thủy điện này bị sập vào sáng sớm hôm thứ Ba sau các trận mưa tầm tã. Suốt 4 ngày qua, trong khi đào bới những đống đổ nát và khoan thông hầm để tìm cách tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã truyền khí oxy và thực phẩm cho họ thông qua một lỗ nhỏ. Theo VN Express, nước cháo và sữa cứ 4 tiếng lại được truyền qua một đường ống nhựa vào bên trong hầm để giúp các nạn nhân cầm cự, chờ được cứu thoát. Reuters dẫn lời giới chức tỉnh Lâm Đồng cho biết là gần 1.000 người đã được huy động trong các nỗ lực cứu hộ. Các công trình thủy điện cung cấp hơn 1/3 nguồn điện tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng ít xảy ra sự cố chết người tại các nhà máy thủy điện trong nước. Việt Nam sắp mua tàu chiến của Ấn Độ. Ấn Độ sắp cung cấp các tàu chiến cho Việt Nam trong lúc Hà Nội đang tìm cách hiện đại hóa quân sự và tăng cường khả năng quốc phòng trước các động thái lấn lướt của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. NDTV ngày 19 tháng 12 dẫn lời Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty đóng tàu GRSE, một đơn vị trong ngành quốc phòng Ấn, cho hay hợp đồng bán ít nhất 4 tàu tuần tra là một phần trong kế hoạch Ấn cấp cho Việt Nam 100 triệu đô la tín dụng phục vụ mục đích quân sự. Thỏa thuận mua bán này không đơn thuần mang tính thương mại mà còn bao hàm ý nghĩa chiến lược, giúp Ấn Độ trải dài dấu chân của mình xuyên khắp khu vực giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Việt Nam và Philippines nằm trong số các nước đang có tranh cãi chủ quyền khu vực này với Trung Quốc. New Delhi hiện tham gia các dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Hà Nội ngoài khơi bờ biển Việt Nam, bất chấp sự phản đối gay gắt của Bắc Kinh. Ngoài Ấn Độ, Việt Nam cũng đã ký mua các tàu ngầm của Nga và sắp nhận các tàu tuần tra của Nhật. Các chiến tàu Ấn sắp bán cho Việt Nam có chiều dài 35 mét, rộng 10 mét sẽ được sử dụng trong công tác tuần tra các khu vực gần bờ. Theo báo chí Ấn Độ, Việt Nam cần ít nhất 7 chiếc nữa như vậy và công ty đóng tàu GRSE của Ấn hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm đơn đặt hàng cho số còn lại này. Tin này được đưa ra giữa lúc tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, tướng Dabur Singh Suhat đang thực hiện chuyến công du Việt Nam trong 4 ngày, từ 17 tới 20 tháng này, nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và chiến lược song phương. Đây là lần đầu tiên một tham mưu trưởng quân đội Ấn sang Việt Nam kể từ khi đôi bên mở ra quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ vài năm trước. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 10, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ đã bày tỏ sự ủng hộ kiên định mà Ấn dành cho các nhu cầu quân sự của Hà Nội. Tờ Economic Times dẫn lời các giới chức Ấn Độ cho biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo quân đội Ấn sẽ tìm cách mở rộng hợp tác giữa quân đội hai nước sau khi đôi bên tập trung phần lớn vào sự hợp tác hải quân. New Delhi có các lợi ích kinh tế và chiến lược quan trọng ở khu vực Biển Đông và đã nhận lời mời đầu tư vào công tác thăm dò dầu khí tại các lô mà Hà Nội nói nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giới phân tích cho rằng sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực giúp cho các nước Đông Nam Á cân bằng các tham vọng của Trung Quốc với bản đồ đường lưỡi bò giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục tăng cường sức mạnh hàng hải. Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống giám sát ngoài khơi, bao gồm các trạm vệ tinh radar, nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải quốc gia, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Reuters dẫn nguồn tin từ China Daily hôm nay cho biết, mạng lưới mà một quan chức của Cục Hải dương Trung Quốc mô tả là cơ sở để bảo vệ lợi ích hàng hải của nước này, theo dự kiến sẽ hoàn thành trước cuối năm 2020. Dự án bao gồm xây dựng các trạm radar, các trạm theo dõi cảnh báo sóng thần, giám sát dưới biển và các hoạt động vệ tinh. Mạng lưới vừa kể sẽ giúp cho Trung Quốc giám sát các vùng biển ven bờ, các vùng biển sâu và các vùng biển gần địa cực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, với mạng lưới giám sát này, Bắc Kinh có thể khám phá tiềm năng các nguồn tài nguyên ở khu vực, tuy không tiết lộ chi phí xây dựng cụ thể là bao nhiêu.
Hiện có hơn 110 người chỉ trong một xã của Campuchia đã có thử nghiệm HIV dương tính. Nguyên do của con số lớn người bị nhiễm virus và nguồn lây truyền chưa được xác định. Từ văn phòng Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Giới chức y tế cho hay các cuộc thử nghiệm thực hiện trong 11 ngày vừa qua với hàng trăm người trong xã đã phát hiện một tỷ lệ cao lạ lùng những người nhiễm virus HIV. Giám đốc tại Campuchia của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Phòng chống AIDS, tức UNAIDS, bà Mary Odin Edmond, cho biết những người cư ngụ trong xã Roka ở tỉnh Bắc Tam Bang không thuộc loại có rủi ro cao.
Trong số dân nói chung thì không, sẽ có không nhiều ca bệnh bỗng dưng được phát hiện như thế. Vì vậy, đây là một tình huống bất thường.
Viện Pasteur ở Phnom Penh xác nhận với đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng những người trong xã đã có thử nghiệm dương tính HIV-1 là dòng bệnh lý thông thường nhất của virus gây chết người này. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành vào lúc cảnh sát bắt đầu thẩm vấn một bác sĩ dường như không có giấy phép hành nghề. Nhiều người cư ngụ trong xã với số dân 8.900 người quy trách cho người mà họ cho là một y sĩ đáng tin cậy đã làm cho virus lây truyền qua những kim chích được dùng đi dùng lại. Giám đốc UNAIDS ở Campuchia, bà Edmund, nói hãy còn quá sớm để rút ra mọi kết luận về việc virus lây truyền ra sao.
Tôi thực sự không thể bình luận về việc đó bởi vì tôi nghĩ chúng ta phải chờ xem kết quả điều tra, thẩm vấn cả người đó lẫn những người làm việc trong trần y viện đã đến để thử nghiệm, thủ tục làm việc tại cơ sở đó và cả các hành vi nữa.
Trong các nhận định đưa ra tại một buổi lễ tốt nghiệp ở thủ đô hôm thứ Năm, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia nêu nghi vấn về kết quả thử nghiệm. Ông nói các dân làng bị nhiễm virus có thể nhiễm một loại virus nhưng không phải là virus gây bệnh AIDS. Ông cũng nêu nghi vấn, bất kể kiến thức y khoa được chấp nhận rằng làm thế nào mà người trẻ hay người già có thể mắc loại bệnh có thể lây lan qua việc truyền máu, tiêm chích bằng kim đã qua sử dụng hay trao đổi dịch chất trong khi có quan hệ tình dục. Một phó cảnh sát trưởng của tỉnh được các cơ quan truyền thông địa phương trích thuật nói rằng kim chích mới và đã qua sử dụng đã được phát hiện chung trong cuộc lục soát nhà của một y sĩ, được xác định tên là Yem Choroem. Trong cuộc tiếp xúc chớp nhoáng với đài VOA, bác sĩ Min Chi-Vung, giám đốc trung tâm HIV-AIDS, bệnh da liễu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho biết, cuộc điều tra còn đang tiếp tục nhưng ông quá bận rộn không thể cung cấp chi tiết. Chính phủ Campuchia đã từng loan báo một mục tiêu là đến năm 2020 sẽ không còn những vụ lây nhiễm HIV mới nào nữa. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tình trạng nhân quyền của nước này. Nghị quyết không có tính ràng buộc pháp lý được thông qua hôm thứ Năm, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chống lại nhân loại. Nghị quyết này được thông qua với 116 phiếu thuận, 20 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Hội đồng Bảo an sẽ thảo luận về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên vào ngày thứ Hai sắp tới. Nhưng có phần chắc, cơ quan này của Liên Hiệp Quốc sẽ không đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế, bởi vì có nhiều khả năng là Trung Quốc, đồng minh chủ yếu của Bắc Triều Tiên, sẽ phủ quyết hành động này. Tuy nhiên, buộc Hội đồng Bảo an phải biểu quyết sẽ nêu bật hơn nữa những hành vi vi phạm của Bắc Triều Tiên và tăng áp lực chính trị nặng nề đối với Bắc Kinh. Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông An Myung-hun, hôm qua nói Bình Nhưỡng đã bác bỏ nghị quyết này mà ông mô tả là sản phẩm của một âm mưu chính trị và sự đối đầu với Bắc Triều Tiên. Nghị quyết này đã được đưa ra dựa trên một cuộc điều tra của Ủy ban Liên Hiệp Quốc hồi tháng 2, ghi nhận chi tiết của những vụ hành quyết có hệ thống, các hành động tra tấn, hãm hiếp và bỏ đói tập thể tại miền Bắc, bán đảo Triều Tiên. Ủy ban này nói những hành động vi phạm đó là vô song trong thế giới hiện đại.
Ngày hôm nay, Nam Triều Tiên cho biết chưa có phán đoán về việc liệu Bình Nhưỡng có đứng đằng sau vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony hay không. Các nhà phân tích cho rằng vụ này đe dọa sự sống còn tài chính của ngành điện ảnh. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ông Lim Byung-cheol, phát ngôn viên Nam Triều Tiên nói, hiện không thích ứng để chính phủ chúng ta xác nhận Bắc Triều Tiên có đứng đằng sau vụ hacker tấn công hãng phim Sony hay không. Về quyết định của Sony hủy bỏ trình chiếu và công bố cuốn phim The Interview, theo sự hiểu biết của chúng ta, thì đây là phán đoán riêng của công ty. Trên đường phố Seoul, mọi người bàn tán về việc hủy bỏ việc trình chiếu cuốn phim về một âm mưu giả tưởng giết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Jeon Yeon-soo, cư dân Seoul, nói, đầu tiên tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn, không công chiếu cuốn phim The Interview, vì đó là cách tốt nhất để ngăn ngừa khủng bố hay những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, khi bàn về quyết định tự do ngôn luận, thì một giải pháp khác nên được cứu xét. Ông Jeon nói tiếp, tôi nghĩ điều hơi đáng tiếc là việc ra mắt cuốn phim đã bị trì hoãn. Theo một ý nghĩa nào đó, thì việc trình chiếu cuốn phim từ nó có thể khơi ra sự chú ý của công chúng. Tòa Bạch Ốc xem một cuộc tấn công trên mạng vào hãng phim Sony là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng, nhưng không trực tiếp lên án Bắc Triều Tiên về vai trò mà nước này bị cáo buộc trong vụ tấn công trên mạng.
This is something that's being treated as a serious national security matter.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Charles Ernest nói, đây là việc được xem như là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng. Có chứng cứ cho thấy chúng ta đã chứng kiến những hành động phá hoại với ý đồ xấu được gây ra bởi một người đóng vai trò tinh vi. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói thêm là Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama đang cứu xét các biện pháp đối phó thích ứng với cuộc tấn công mạng này. Sony hủy bỏ việc ra mắt phim The Interview vào ngày 25 tháng 12 sau khi một số hệ thống rạp chiếu phim chính quyết định không trình chiếu phim này, sau khi một nhóm hacker tự nhận là những người bảo vệ hòa bình đe dọa làm hại bất cứ ai có mặt hay tham dự buổi chiếu phim. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ nói không có tin tình báo đáng tin cậy nào cho thấy có âm mưu chống lại các rạp chiếu phim. Tổng thống Barack Obama cũng hạ giảm tầm quan trọng của những đe dọa. Ông nói, đề nghị của ông là mọi người đi xem phim này.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết một cuộc họp vào tháng Giêng dương lịch đã được hoạch định trước với các giới chức Cuba ở La Habana đang được mở rộng và nâng lên một mức ngoại giao cao hơn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Tây Bán Cầu Roberta Jacobson loan báo sự thay đổi trong một cuộc họp báo hôm qua và vào lúc bà tiết lộ thêm thông tin về tiến trình phục hồi quan hệ với Cuba. Thông tín viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trợ lý Ngoại trưởng Jacobson cho biết bà sẽ đến La Habana để dự các cuộc đàm phán mà bà dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng Giêng dương lịch. Bà nói một cuộc họp thoạt đầu định là một cuộc duyệt xét thường kỳ về vấn đề di trú giữa Cuba và Hoa Kỳ, nay sẽ bao gồm luôn các cuộc bàn luận về quan hệ ngoại giao.
Tiến trình đó tương đối sẽ thẳng thắn về mặt pháp lý.
Bà Jacobson cho biết bước đầu trong tiến trình đã diễn ra, tức là Hoa Kỳ và Cuba đã đồng ý khởi sự công tác phục hồi bang giao.
We can do that via an exchange of letters or of notes. It doesn't require.
Chúng ta có thể làm việc ấy thông qua một cuộc trao đổi văn thư hay các biên bản. Nó không đòi hỏi một hình thức hiệp ước hay thỏa thuận hợp pháp nào.
Bà Jacobson nói các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba sẽ chuyển tiếp từ tình trạng đặt dưới sự bảo vệ của Thụy Sĩ.
It requires us also terminating the 53-year agreement.
Nó đòi hỏi chúng ta cũng phải chấm dứt thỏa thuận đã kéo dài 53 năm mà chúng ta đã có với chính phủ Thụy Sĩ trong vai trò bảo vệ quyền hạn và đối với phía Cuba cũng vậy.
Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một cuộc duyệt xét về việc Cuba bị liệt vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.
We have to review the record of Cuba over the last 6 months.
Chúng ta phải duyệt lại hồ sơ về Cuba trong 6 tháng vừa qua và bảo đảm rằng họ đã không tham gia hay ủng hộ các hành động khủng bố trong 6 tháng qua. Chúng ta phải cứu xét xem họ có từ bỏ việc sử dụng khủng bố hay không.
Bà Jacobson cũng đề cập đến những lời phản đối việc phục hồi quan hệ với Cuba từ phía một số đại biểu quốc hội đã đe dọa ngăn chặn việc cấp ngân khoản hoạt động cho một đại sứ quán.
Chúng tôi tin rằng tình trạng mối quan hệ ngoại giao của chúng ta về mặt đi từ chỗ không có quan hệ ngoại giao đến chỗ có quan hệ ngoại giao đầy đủ hoàn toàn thuộc quyền hạn và trách nhiệm hiến định của Tổng thống.
Tuy nhiên, bà Jacobson nói thêm rằng vấn đề cấp ngân sách thuộc về Quốc hội và điều mà bà mô tả là quyền lực của túi tiền.
Tiếp tục bản tin quốc tế, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington của VOA, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi vị tương nhiệm Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi, hãy đầu tư vào các nguyện vọng chính trị, kinh tế và xã hội của nhân dân Ai Cập. Trong một cuộc điện đàm hôm qua, Tổng thống Obama đã bày tỏ những quan ngại của Washington về những vụ xét xử tập thể và việc Ai Cập tiếp tục giam giữ các nhà báo và những nhà hoạt động ôn hòa. Ông Obama cũng kêu lên quan ngại về tình trạng của các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Ai Cập. Hàng trăm thành viên của phe đối lập tại Ai Cập đã bị tuyên án tử hình trong các vụ xét xử vội vã và nhiều nhà báo đang thọ các bản án tù dài hạn. Mặt khác, Tổng thống Obama cũng ngỏ lời chia buồn cùng nhân dân Ai Cập đã chịu đựng một loạt cuộc tấn công khủng bố trong thời gian qua. Ông tái khẳng định sự cam kết tiếp tục của Mỹ đối với quan hệ đối tác với Ai Cập trong cuộc chiến tranh chống khủng bố và củng cố an ninh khu vực. Tại Hoa Kỳ, một cuộc duyệt xét độc lập kết luận rằng Sở Mật vụ của Hoa Kỳ cần được một người bên ngoài tổ chức cải cách toàn diện, điều mà bản phúc trình mô tả là một cơ quan tách rời ra khỏi thế giới bên ngoài, tăng nhân viên và cải thiện chương trình huấn luyện. Cuộc tái xét còn đề nghị hãy tăng chiều cao của hàng rào chung quanh tòa Bạch Ốc lên 1,5 mét để gây khó khăn cho người nào muốn đột nhập vào. Một bản tổng kết phúc trình ra mắt hôm thứ Năm của cuộc duyệt xét mật cho thấy những vấn đề sâu rộng tại Sở Mật vụ Hoa Kỳ vốn được giao trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ và các yếu nhân khác trong chính phủ. Kết quả của cuộc duyệt xét nói rằng tổ chức này cần có một ban lãnh đạo biết tưởng thưởng những sáng kiến và những nhân viên xuất sắc và đòi hỏi các nhân viên phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ. Phúc trình này nói Sở Mật vụ cần có một ban lãnh đạo mới, mạnh mẽ, có thể thực hiện những cải cách bên trong tổ chức. Thêm vào đó, phúc trình cho rằng các toán an ninh cần phải được huấn luyện trong các điều kiện tương tự như môi trường thực tế mà họ hoạt động. Một số đề nghị khác kêu gọi cải cách liên quan tới tiến trình tuyển mộ, mướn người và thăng chức trong khi giải quyết các vấn đề kỷ luật bên trong tổ chức. Cảnh sát Úc cho hay họ đã phát hiện thi thể của 8 trẻ em và một phụ nữ bị thương vì những vết dao đâm trong một căn nhà ở thành phố ở miền Bắc Australia. Cảnh sát tiểu bang Queensland cho hay là họ đã được gọi tới một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Manura của thành phố Cairns sáng sớm thứ Sáu và tại đây đã tìm thấy một phụ nữ bị thương và xác của 8 trẻ em từ 18 tháng tuổi tới 15 tuổi. Nhà chức trách nói rằng người phụ nữ 34 tuổi đã được đưa vào bệnh viện. Tình trạng của bà được mô tả là ổn định và bà đang hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra nội vụ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.